Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, vạn vật mãi chuyển xoay theo dòng sinh diệt, diệt sinh. Hôm nay, nhân ngày rằm tháng 2, là ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Hàng Phật tử chúng ta, ai ai cũng cảm thấy xao xuyến bồi hồi, tưởng nhớ đến ân đức của Phật. Khi còn làm Thái tử, Ngài đã nhận thấy cõi đời này là vô thường khổ não, sanh lão bệnh tử, nên từ bỏ cung vàng điện ngọc, vượt khỏi hoàng thành, dấn thân vào chốn núi non, tu khổ hạnh 6 năm, và sau 49 ngày đêm ngồi tư duy thiền quán với cội Bồ Đề, tìm ra được ánh đạo vàng, rồi lần lượt đi khắp nơi ôm bát khất thực, đem gương lành giáo hóa chúng sanh. Xuyên suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, trải qua không biết bao nhiêu gian lao cực khổ, đến 80 tuổi Ngài thu thần tịch diệt dưới rừng cây Sa La. Nhưng chân lý của Ngài vẫn tồn tại mãi mãi, như ánh thái dương xua tan bóng tối vô minh, tham sân si, đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng sanh. Kỷ niệm ngày Phật nhập Niết Bàn, Phật lịch 2551, ca sĩ Thanh Sử và Mai Hậu thực hiện địa ghi âm quyển Vô Thường do Đại Đức Thích Giác Thiện biên soạn. Kỹ thuật âm thanh do nhạc sĩ Hanh Liêm và Minh Ngọc. Như một đóa hoa Sa La thành kính dâng lên đấng tự phụ trong ngày tưởng niệm thiêng liêng này, chúng tôi xin gửi đến quý Phật tử nội dung chương trình với lòng thành kính, nguyện cho chánh pháp được truyền lan khắp chốn, mọi người đều giác ngộ, cải tà quy chánh, từ bỏ tham lam, sân giận, si mê, làm lành, lánh dữ, cầu cho kẻ đuôi điếc được thấy nghe, người bệnh hoạn mau bình phục, người đau khổ được an vui tịnh lạc, người người nương mình trong ánh hào quang của chư Phật, tinh tấn tu hành, đồng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Trước khi đi vào nội dung chương trình, kính mời quý Phật tử nghe lời nói đầu của Đại Đức Thích Giác Thiện.
Lời nói đầu. Kiếp người ngắn ngủi, vạn vật vô thường biến ảo, như đám mây lơ lửng giữa bầu trời hợp tan, đã để lại trong lòng chúng ta biết bao lo âu, nuối tiếc và sợ hãi. Sau chuỗi thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, cho đến khi tử thần gõ cửa ra đi, để lại kẻ khóc tiễn người đi nghìn thu vĩnh biệt. Bản thân tôi là nhà sư thường đi đám tang, nên đã chứng kiến rất nhiều cảnh sanh ly tử biệt bi ai, thảm thương khi nhìn thấy con cháu khóc ông bà cha mẹ, hay là ông bà cha mẹ khóc con cháu, vợ chồng xa lìa ân ái biệt ly, sầu bi đổ lệ can trường. Chứng kiến thảm cảnh đó, tôi mạo muội cố gắng sưu tầm lời Phật dạy và các tài liệu nổi lên tính chất vô thường của chư tôn đức, kết lại thành tập vô thường này. Đã nhiều lần muốn ấn tống, nhưng ngại mình đức mộng tài sơ, chưa đủ khả năng làm nổi việc này. Nếu mãi e ngại hoài thì không làm gì được, uổng phí một đời thọ ơn đàn na tính thí. chi bằng cố gắng viết hết tất cả những gì mình hiểu biết để báo đáp phần nào ân đức của Tam Bảo và Đàn Việt. Nhờ sự quan hệ đóng góp của huynh đệ cho nên quyển vô thường này mới có dịp ra mắt quý vị độc giả nghe và xem qua. Nếu có điều gì sơ suất thiếu sót, ngưỡng mong chư thiền đức và quý Phật tử gần xa quan hệ đóng góp ý kiến cho quyển vô thường này được hoàn chỉnh hơn. Trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cùng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng trấn tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dẫn nhập. Ánh sáng giác ngộ của Đức Phật đã soi sáng và sưởi ấm tâm linh của vô lượng chúng sinh trong đêm dài vô minh. Đã gần 26 thế kỷ, nhưng lời dạy của Ngài vẫn còn vang vọng đâu đây. Thế gian là vô thường, cõi nước mong manh, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, luôn luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không thật. Nếu quan sát được như thế thì thoát khỏi sinh tử. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Toàn bộ giáo lý của Phật nhằm đánh thức con người sớm giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn khổ đau. Chỉ có giác ngộ mới vượt qua mọi khổ đau. Để cứu khổ chúng sinh, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy thân này là vô thường, tâm không thật, vạn vật đều giả tạo. Nếu chúng ta giác ngộ được giáo lý vô thường, khéo ứng dụng nó vào trong cuộc sống tu hành, thì mọi phiền não khổ đau không còn nữa, rồi lần lần tiến lên Phật quả. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như điểm chớp, hãy nhìn như mộng huyễn, thần chết không bắt gặp. Kinh Pháp Cú.
Quyển vô thường này tuy đơn giản, nhưng nội dung lại bao quát nhiều khía cạnh, mang tính chất xây dựng cả đạo lẫn đời, và đáp ứng những thắc mắc như: thế nào là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, làm sao cho thân tâm được thanh tịnh? Muốn tránh sự sợ hãi trong lúc lâm chung hàng ngày phải làm gì? Chết có hết khổ không? Và sau khi chết đi về đâu? Khi nghe đọc quyển vô thường này, quý Phật tử nên chú tâm tư duy, nghiền ngẫm cho tận tường. Nhiều lần như vậy mới nhận ra được sự vi diệu vô biên của Phật Pháp. Rồi tu cho thuần thục, sẽ đạt được bản nguyện thoát ly sanh tử.
Nếu quyển vô thường này có chút gì lợi ích cho chúng sinh, thì đó là diệu dụng của Pháp Bảo. Xin hồi hướng công đức lành này, cầu cho chánh pháp được cửu trụ Ta Bà, mọi loài sớm thoát đường mê, quay về nẻo giác, từ bỏ sát sanh hại vật, phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, ăn chay, niệm Phật, bố thí, phóng sanh. Người người biết lấy lòng từ bi, quý kính lẫn nhau, thế giới hết nghiệp binh đao, mưa hòa, gió thuận, quốc thới dân an, muôn loài dứt sạch phiền não, oan trái, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, phước huệ song tu, đạo quả chóng viên thành, âm siêu, dương thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Vô thường. Định nghĩa: vô thường là thế nào? Quý Phật tử hãy tư duy lời Phật dạy. Vô thường có nghĩa là không bền chắc, từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác và tan hoại theo định luật thành, trụ, hoại, không. Để quý Phật tử hiểu thế nào là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, chúng ta hãy cùng nhau quan sát, suy nghiệm thì sẽ biết ngay.
2. Thân vô thường. Nói đến thân vô thường, nó sinh, diệt từng giây, từng phút. Sâu chuỗi thời gian âm thầm đẩy đưa chúng ta tiến dần vào cõi chết. Khoa học cũng đã chứng minh các tế bào trong cơ thể con người luôn luôn thay đổi, làm cho ta mau lớn, chóng già rồi chết. Mỗi giây phút trong cơ thể đều có sự sanh, diệt không ngừng. Nói đến vô thường, trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy:
tất cả các pháp trong đời cũng như giấc mộng khác gì huyễn thôi. Tựa hồ bọt nước dòng khơi, mảnh thân bào ảnh, chút hơi xương tàn. Ngày qua chớp nhoáng lẹ làng, phải nên suy xét hợp tan đó là.
Thật vậy, cái thân con người chẳng khác nào như tuyết gá cành cây, xương đầu ngọn cỏ, mới thấy đó rồi lại mất đó. Đứng trước thảm trạng ấy, Thái tử Tất Đạt Đa nghiệm thấy thân này là tứ khổ, nên ngài xuất gia đắc đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đem giáo pháp cứu độ chúng sanh, đưa họ vào cõi niết bàn bất sanh bất diệt.
Thưa quý Phật tử, cái thân của ta có gì là thật đâu? Tất cả không ai thoát khỏi cảnh sanh lão bệnh tử. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã là khổ rồi. Bốn bên bao bọc đen tối, chẳng khác nào ở chốn ngục tù đầy nhơ uế. Đến lúc chào đời cho tới khi trưởng thành, trải qua không biết bao nhiêu là bệnh hoạn, tai nạn, âu sầu, khổ não, lúc nào cũng rình rập bên mình. Tuổi về chiều lại càng khổ hơn, da nhăn, má hốp, răng rụng, tóc bạc, thân thể gầy yếu, đi đứng khó khăn, đau ốm triền miên, khổ không tả xiết, lần hồi bước vào cõi chết. Trong giờ phút hấp hối, tâm thần rối loạn, vẩn vơ, kinh sợ vô cùng, rồi lần mòn đến lúc lâm chung, từ giả cõi đời tạm bợ theo đường tội phước. Dẫu cho có nhiều phương thuốc ngừa trước ngăn sau, cũng không thoát khỏi luật tuần hoàn.
Nói đến cái chết, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng:
thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài cho gọi chư tỳ kheo đến hỏi rằng:
mạng người sống được bao lâu?
Vị thứ nhất thưa rằng:
mạng người sống được 100 năm.
Vị thứ hai nói sống được 70 năm. Còn vị thứ ba bảo vài tháng, vài ngày, vân vân. Sau cùng có một vị đứng lên thưa rằng:
bạch Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở,
Phật khen rằng:
Ông hiểu và nói được như vậy mới thật là người giác ngộ.
Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hễ thở ra mà không hít vào là ôi thôi. Ô hô, tam thốn khí tại thiên ban dùng, nhất đáng vô thường vạn sự hư. Hơi vừa dứt, mạng người ôi cũng dứt. Nào của cải vợ con, tài vật đều bỏ lại. Nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Bất luận hàng vương giả hay thứ dân, giàu nghèo, sang hèn, ai ai rồi cũng phải chết.
Danh mà chi, lợi để mà chi, bèo mấy bọt nước có ra gì. Sau đường danh lợi hai tay trắng, cuối lớp ân tình nấm mộ xanh.
Vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống hoài muôn đời trên vũ trụ, nên họ cứ mãi giành giật cấu xé lẫn nhau. Ai cũng tham giàu sang quyền cước, nhưng cho dù có kho vàng núi bạc, lộc cả quyền cao, gác tí lầu son ngọc ngà châu báu, tất cả đều bị định luật vô thường đào thải. Có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nỡ đan tâm sát phạt tranh giành? Chung quy rồi cũng trở về với cát bụi. Nói đến đây, tôi nhớ đến mẫu chuyện thở Phật còn tại thế. Một hôm, Ngài cùng tôn giả Tích Sa đứng trên một ngọn núi gần biển. Phật hỏi:
Này Tích Sa, ông có thấy trước mắt ông là gì không?
Tôn giả Tích Sa thưa rằng:
Bạch Thế Tôn, con chỉ thấy trước mắt con toàn là biển nước mênh mông.
Nhân đó Đức Phật dạy:
Cũng vậy, nước mắt của chúng sinh khóc vì những nỗi khổ của mình và đưa tiễn người thân đi vào cõi chết từ vô thỉ đến nay nhiều hơn là nước của đại dương. Còn xương thịt chất chồng cao hơn cả núi Thái Sơn.
Một hôm khác, Đức Phật cho gọi các tỳ kheo đến và hỏi:
Sắc là thường hay vô thường?
Chư tỳ kheo đáp:
Sắc là vô thường.
Phật lại hỏi tiếp:
Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? Là khổ hay lạc?
Bạch Thế Tôn, là khổ.
Vậy các ông có nên chấp cái thân này là tự ngã của ta, vật chất là của mình không?
Bạch Thế Tôn, chúng con không nên chấp vì thân mạng, của cải, vật chất đều là vô thường giả tạm. Phật dạy:
Các ông nên nhớ, từ hiện tại, quá khứ cho đến vị lai, không có cái gì là tự ngã của ta. Cho đến thọ, tưởng, hành, thức cũng là như thế. Các ông phải quan sát như vậy để nhàm chán xa lìa nó mà thẳng tiến trên con đường giải thoát, tri kiến.
Cái thân này là vô thường giả tạm, vậy mà người ta cứ lầm chấp cho nó là thật. Họ quan niệm là vật dưỡng nhân nên thẳng tay sát sinh hại vật. Nhưng thử hỏi mũi mòng, lan sói, chúng cũng có quyền nói người sinh ra nhân để dưỡng vật được sao? Chẳng qua là khôn sống dài chết, mạnh được yếu thua là chuyện xưa nay. Tại sao người con Phật phải trường trai giới sát? Vì con cá cắn câu thì hoảng sợ, con chim thấy cung tên súng đạn liền vỗ cánh bay cao, ngựa trâu còn chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu thọc huyết. Điểu thú còn tham sống sợ chết, tại sao ta đành lòng giết chúng mà ăn? Ban đầu người giết cầm thú, sau rồi người lại giết người. Bởi quen mùi máu tanh hôi, nên sanh ra hiếu sát, chiến tranh giặc giả, giết hại lẫn nhau. Ôi sơn hào hải vị, một bữa ăn mà kẻ khóc người than, thú kia chết thảm, gây thù kết oán, luân hồi thường mạng lẫn nhau. Chi cho bằng cơm rau đạm bạc, cũng qua ngày hai buổi rảnh trí tu hành. Bởi vậy, tôi mong ước sao mọi người trên thế gian hãy xót thương tất cả muôn loài, vì chúng đều có tri, có giác, ta đừng làm chúng nó khổ đau. Đó là lẽ đạo từ bi mà Đức Phật từng dạy các hàng đệ tử.
Đời người chẳng khác nào như con thuyền lạc giữa phong ba. Nước mắt thế nhân là đại hải bao la, bôn ba, giành giật, sát sanh, hại vật, ăn cho vinh thân, phì da, rốt cuộc rồi cũng chết. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệt, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới.
Nói đến cảnh khổ của kiếp người, thuở Phật còn tại thế, một hôm vua Ba Tư Nặc cùng bá quan văn võ xa giá đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng:
Bạch Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, cai trị nước Câu Tắc La, có 4 binh chủng hùng mạnh. Hôm nay con đến viếng thăm Đức Thế Tôn.
Vua Ba Tư Nặc nói như vậy là nhằm để khoe với Đức Phật ông là vị vua hùng mạnh nhất thời đó, để cho Đức Phật khen ngợi. Nhưng ngược lại, Đức Phật không khen mà còn hỏi rằng:
Này Đại Vương, giả sử như ở phương Đông, Tây, Nam, Bắc có 4 ngọn núi cao chọc trời đang lăn về đây, mỗi khi di chuyển đến đâu là nghiền nát người và vật đến đó, thử hỏi Đại Vương lấy cái gì ra để chống ngăn nó?
Vua Ba Tư Nặc ngẫm nghĩ thưa rằng:
Bạch Thế Tôn, con không thể nào đem 4 binh chủng, kho tàng, thần dân ra mà ngăn chống được, vì nếu đem ra sẽ bị nó nghiền nát hết.
Nhân đây Đức Phật dạy:
Đúng như vậy đó Đại Vương, 4 ngọn núi chính là sinh, lão, bệnh, tử. Này Đại Vương lắng nghe, vì người đời ngu ám, không có chánh trí, nên nhiều kẻ say mê vui đời mà chẳng hề biết tội phước là gì cả, nên thường bị tứ khổ. 1. Những nỗi khổ về sanh.
Khi còn nằm trong bụng mẹ, hài nhi chịu rất nhiều nỗi khổ. Nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh thì như nằm trong lò lửa hầm băng. Khi mẹ đói cơm khát nước, thai nhi lỏng bỏng khó chịu, mẹ ăn no lấn ép khó bề cựa quậy. Lúc sanh thân con đau đớn, mạng mẹ nguy hiểm, lòng cha lo sợ. Ra khỏi lòng mẹ, da thân mềm mỏng, chạm phải những vật bên ngoài đau như là dao cắt, hoảng hốt thất thanh khóc vang. 2. Những nỗi khổ về già.
Lúc nhỏ nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao cực khổ để mưu sinh. Lần hồi đến ngày già yếu, răng rụng, mắt mờ, tai điếc, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, trí huệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn, ăn dơ, uống bẩn, nói năng giống như người mất trí. Ăn rồi bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi. Có khi lại chửi bới, nói năng nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ.